Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa đang hiện diện nơi đây trong buổi sáng hôm nay, một ngày thánh nhật của trong tháng 5. Và cũng xin trân trọng kính chào toàn thể các con cái của Chúa đang hiện diện trên phòng Zoom. Chủ đề mà tôi muốn gửi đến cùng với hội thánh trong buổi sáng hôm nay đó là nền của sự cảm tạ, phục vụ và tận hiến là lòng biết ơn. Điều này nó được thể hiện rõ qua những cuộc đời có một mối liên hệ đặc biệt đến với Chúa Giêsu Christ, và nó được ghi lại ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 12 từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ 11. Tôi xin phép được đọc phân đoạn kinh thánh này. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany nơi Lazaro ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ. Lazaro là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá sức chân Đức Chúa Giêsu, và lấy tóc mình mà lao, cả nhà thơm mức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denarii đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho Ngài chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Giêsu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại còn để xem Lazaro là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn cả Lazaro nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giêsu. Bối cảnh của phân đoạn kinh thánh này là Chúa Giêsu được mời đến dự một bữa tiệc tại nhà của Lazaro, người mà Ngài đã giải cứu từ chỗ chết đến chỗ sống. Và Lazaro là một bữa tiệc cảm tạ vì Chúa đã làm một điều đặc biệt trên cuộc đời của ông. Rồi ở nơi đây chúng ta lại thấy có một nhân vật, đó là Ma-thê. Tại đó thì Ngài được Ma-thê phục vụ. Tôi nghĩ đó là cái thói quen mà Ma-thê thường làm khi tiếp cận Chúa. Mỗi lần mà tiếp cận Chúa thì dường như Ma-thê rất thích phục vụ. Trong thời điểm đó thì Mary đã bày tỏ một tấm lòng tôn kính Ngài bằng việc xức dầu trên chân Chúa và lấy tóc lau chân Ngài. Khi nhìn thấy việc làm của Mary thì Judas Iscariot, môn đệ Chúa, cảm thấy không vui và cho rằng đó là việc làm phung phí. Các thầy tế lễ thì nhìn thấy mọi người đều hướng về Ngài với thái độ tôn kính, và đoàn dân thì theo Ngài mỗi ngày một đông lên, thì họ sanh lòng ganh tị và tức giận, tìm cách giết Ngài. Đó là toàn bộ cái bức tranh mà chúng ta mới vừa nghe qua ở trong Giăng đoạn 12 từ câu thứ nhất đến hết câu thứ 12. Nhưng ở đây có ba nhân vật. Ba nhân vật thể hiện ba cái hành động, nhưng nó kết nối lại với nhau, nó cho chúng ta một cái bức tranh đẹp trong căn nhà này. Đầu tiên đó là sự cảm tạ. Sự kiện của Lazaro đã thu hút mọi người muốn gặp Chúa Giêsu Christ và cả Lazaro nữa. Đối với mọi người, Ngài là một người đặc biệt. Nhưng với Lazaro, Ngài là một người ơn đối với ông. Điều Ngài làm quá lớn và ý nghĩa cho cuộc đời của ông. Một đặc ân mà ông cảm thấy mình quá vinh hạnh được nhận, dù mình không có gì là xứng đáng. Ông làm một bữa tiệc cảm tạ bởi vì ông nhận lấy một món quà quá lớn cho cuộc đời của mình. Làm sao để có một đời sống mà môi miệng mình thường cảm tạ được? Không thể tự nhiên được. Sự cảm tạ nó phải bắt đầu từ cái lòng biết ơn. Bạn biết ơn ai thì bạn mới nói cảm ơn. Khi càng không nhận biết Đức Chúa ơn của Đức Chúa Trời bao nhiêu thì cái đời sống cảm tạ càng nghèo bấy nhiêu. Nhưng càng nhận diện ra rõ những gì mà Chúa đã ơn trên cuộc đời của mình, ghi nhớ, thì cái thói quen cảm tạ nó sẽ không thuần túy đến từ đức tin đâu, mà nó phải đến từ lòng biết ơn. Tôi muốn nói một điều: một đời sống theo Chúa không phải chỉ thuần túy xin Chúa biết nhu cầu của con là gì. Không, chúng ta không phải chỉ đến với Chúa để nói rằng Chúa ơi, Chúa có biết nhu cầu của con là gì không. Rồi Chủ nhật tuần sau mình cũng nói Chúa ơi, Chúa có biết nhu cầu của con là gì không. Không, không phải chỉ thuần túy như vậy. Một đời sống mà phải một lúc nào đó bạn phải nhận diện ra, nhìn cuộc đời mình và nói rằng lạy Chúa, con là người thế nào ngày hôm nay, ấy là nhờ ơn của Ngài. Đó là nhận diện rõ cái con người của mình, chứ không phải nhận diện rõ cái nhu cầu của mình. Có quá nhiều khi trong đời sống chúng ta chỉ tìm kiếm Chúa để nhận diện rõ cái nhu cầu của mình, mà không nhận diện rõ cái con người của mình. Con người của mình được Chúa tha thứ, cứu chuộc, thay đổi, chọn lựa, sử dụng, ban ơn. Cho nên lòng cảm tạ nó đến từ lòng biết ơn. Mà cái chữ biết ơn nó sâu xa là bởi vì cái cuộc đời mình được như ngày hôm nay, giống như Lazarus vậy. Tôi được ngồi đồng bàn với Ngài, tôi được ngồi đối diện với Ngài, tôi được còn tiếp tục để sống, tôi còn tiếp tục để hy vọng. Đó là một đặc ân. Xin hãy nhớ, đó là đời sống cảm tạ. Đời sống cảm tạ nó phải đến từ việc ghi nhớ. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là nhân từ, sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Đúng. Thi Thiên, sự kiện thứ nhất, đoạn 16 câu 34. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta ghi nhớ những gì Chúa đã làm. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta biết ơn Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì nó đến từ đức tin của chúng ta nữa. Bây giờ mới là đức tin. Không thể nào bằng đức tin ngay từ đầu đâu. Nó bắt đầu từ ghi nhớ những gì Chúa làm, ngẫm nghĩ đó, rồi biết ơn, rồi bắt đầu sống với cái thói quen làm cảm ơn Chúa bằng đức tin. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Bắt đầu chúng ta thấy bắt đầu nó khác hơn. Bắt đầu cái thói quen của sự cảm tạ nó trở nên khác. Như Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20: hãy thường thường nhân danh Chúa mà cảm tạ. Khi bạn ghi nhớ, biết ơn, rồi bắt đầu cảm tạ theo thói quen, bắt đầu cảm tạ bằng đức tin, thì nó sẽ đến từ cảm tạ đến cảm tạ. Đời sống đó sẽ luôn luôn có cái sự cảm tạ Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa về mọi sự trong cuộc đời này. Và tôi tin rằng bài học ở nơi căn nhà này nó cho chúng ta nhìn thấy cái bữa tiệc của sự cảm tạ. Nó nói lên cho chúng ta điều cái đời sống của một cuộc đời muốn cảm tạ Đức Chúa Trời mỗi ngày trong cuộc đời mình, nó phải được xây dựng trên cái nền của lòng biết ơn. Và khi chúng ta biết ơn mà Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc đời mình, thì môi miệng chúng ta cứ sanh ra sự cảm tạ. Điều thứ hai, đó là lòng phục vụ. Mà về đã phục vụ Chúa như thế nào thì Kinh Thánh không có mô tả rõ, nhưng các thầy tế lễ thì cảm thấy khó chịu khi mọi người đều hết lòng vì Ngài và theo Ngài. Matthew là một mẫu người có sự phục vụ. Trong Luca đoạn 10 từ câu 38 tới câu 42 cho chúng ta biết một chút về thái độ nhiệt thành của Matthew khi phục vụ Chúa ở trong nhà của mình. Bà đã làm một cách nhiệt tình đến nỗi mệt rồi quạo với em mình là Mary, đã lên tiếng thẳng với Chúa: Ngài có thể lên tiếng để em con phụ với con nữa không? Đây là mẫu người có sự phục vụ. Mẫu người thứ nhất là mẫu người có đời sống cảm tạ. Hình ảnh thứ hai, khi đời sống cảm tạ, nó sẽ bắt đầu nó dẫn người ta đến cái đời sống muốn phục vụ. Bởi vì khi bạn biết ơn rồi thì bạn cảm ơn. Và khi bạn cảm ơn rồi thì bạn muốn phục vụ cái người làm ơn trên cuộc đời mình. Đó là cái xu hướng tự nhiên. Với Chúa cũng vậy. Và khi chúng ta phục vụ thì tôi muốn nói chúng ta sẽ phục vụ như thế nào? Phục vụ như thế nào có thể chúng ta sẽ được đào tạo một cách bài bản. Nhưng phục vụ với động cơ nào thì do chính chúng ta phải chọn lựa. Tôi thấy nếu quý vị trong mọi lĩnh vực vào một cái quán cà phê, vào một nhà hàng ăn, thì đôi khi người thường hay đi tiếp khách hoặc là người trong lĩnh vực chuyên môn thì nhìn biết nhân viên này có được đào tạo hay không, quán ăn này phục vụ có chuyên môn hay không, nhà hàng này phục vụ có bài bản hay không, lớp người này có được đào tạo qua cách rõ ràng hay không, từ cách đứng, từ cách để style phía sau, từ cách để khăn, từ cách lấy dĩa, từ cách đứng qua một bên để thức ăn vào. Người ta đều phải đào tạo một cách thật là bài bản để cách phục vụ cho nó thật là chuẩn mực, xứng đáng với đồng tiền mà những người đã bỏ ra khi bước vào chỗ nơi sang trọng đó. Phục vụ như thế nào thì người ta được bài đào tạo một cách bài bản. Nhưng phục vụ với động cơ nào thì hầu như không ai quan trọng. Nhưng đến với Đức Chúa Trời thì nó lại là khác. Đời sống của một người phục vụ thì nó phải xuất phát từ động cơ ở bên trong. Và động cơ thì không được đào tạo mà nó phải là chọn lựa. Tôi nhớ một câu tới Chúa đã viết như thế này: sức mạnh đằng sau những gì chúng ta nói và làm chính là động cơ của chúng ta. Nếu động cơ của chúng ta là tư lợi, sự khen ngợi, sự thăng cấp hay bất kỳ loại lợi lộc nào, thì sự ảnh hưởng của chúng ta cho Đức Chúa Trời sẽ bị cắt giảm xuống đến mức đó. Cho dù lời lẽ của chúng ta có chính thống, thuyết phục và liên quan như thế nào, hay sự phục vụ chúng ta bề ngoài có vẻ hữu ích tới mức nào, nếu không có động cơ là tình yêu thương, thì trong mắt Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ đang gây ra rất nhiều sự náo loạn. Phục vụ từ lòng yêu thương là cách phục vụ bền bỉ và hiệu quả nhất. Nhiều loại phục vụ xảy ra xung quanh chúng ta chỉ muốn khẳng định chính mình và thỏa mãn cảm xúc của mình hơn là đối tượng mình phục vụ. Đôi khi có những người vẫn có vẻ là người phục vụ, nhưng là để khẳng định tôi là người giỏi đấy, tôi là một người đặc biệt đó, tôi là một người phải quan tâm đó. Khi động cơ bên trong không có đúng đắn thì chúng ta thấy dầu bên ngoài nó có vẻ tích cực, nó có vẻ bài bản, nó có vẻ hợp lý, nhưng nó sẽ không đi được tới đâu hết. Chúng ta hãy nhìn xem một nhân vật. Kinh Thánh cho chúng ta thấy một nhân vật của người của đức tin, người rao giảng lời Đức Chúa Trời và có lịch sử linh nghiệm. Đó là Jonah. Ông rao giảng cho thành Nineve, trải qua trong những đêm tối của biển cả và trong bụng cá. Ông tin chắc Chúa có quyền năng làm thành điều ông rao giảng, nhưng ông không có tình yêu thương. Khi nhìn thấy dân thành ăn năn và Chúa đã tha thứ cả thành, bây giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Và quý vị thử tưởng tượng một người của đức tin đây, một người của sự rao giảng đây, ông đã đến với Chúa vọng cầu nguyện như thế nào. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-ri-si. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai họa. Hỡi ức Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất sự sống tôi, vì về phần tôi chết còn hơn sống. Lão vô cùng, ông giảng một sứ điệp để nói về sự cảnh tỉnh. Nhưng rồi khi vua và dân thành Nineve cảnh tỉnh, Đức Chúa Trời ngưng tay không còn sửa phạt nữa, thì con người ông mới bộc lộ ra cái sĩ diện. Vậy thì mọi người sẽ nghĩ sao khi tôi nói và cuối cùng không ứng nghiệm? Vậy thì mọi người nghĩ sao khi tôi giảng rồi và mọi sự nó không đúng như điều Ngài nói? Chúng ta thấy không? Đây là người của đức tin, đây là người có sự tận hiến, nhưng động cơ bên trong của ông ta là chính ông ta thôi. Không có lòng yêu thương, Đức Chúa Trời đã phơi bày ra con người của Jonah để cho chúng ta học. Ngay từ đầu chúng ta thấy khi Chúa kêu gọi ông đã lảng tránh rồi, cũng vì ông thôi. Cho đến chừng ông bắt buộc ông quay lại với chức vụ, rồi ông cũng vì ông thôi. Ông không có một động cơ hoàn toàn giống như điều mà Chúa mong muốn ở nơi người phục vụ. Tôi xin nhắc lại một điều. Đôi khi chúng ta được dạy một cách bài bản về sự phục vụ, nhưng động cơ là do sự chọn lựa. Bởi vì động cơ đến một lúc nào đó nó sẽ phơi bày ra. Nó làm cho chúng ta hiểu chúng ta làm điều này vì tư lợi hay vì điều gì. Và Chúa nói nó sẽ được phơi bày. Nhiều đời sống đang phục vụ Chúa nhưng lại là gánh nặng cho nhiều người khác nữa. Chúa đã từng nói với các thầy thông giáo, với những người trong giới giáo quyền: xốn cho các ngươi nữa, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Vâng, đôi khi cũng có những lúc mình cũng có phục vụ nhưng nó lại là mang gánh nặng cho người khác. Đôi khi cũng phục vụ trong gia đình, đôi khi cũng phục vụ ở trong công ty của mình, nhưng mà đôi khi người ta thấy mỗi lần người đó làm thì phát mệt rồi. Thấy mỗi lần người đó muốn đụng vô là thấy bắt đầu mệt rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó tạo nên một áp lực, một gánh nặng cho người khác. Một sự phục vụ mà muốn người khác phải ở dưới sự kiểm soát của mình. Một sự phục vụ mà muốn người khác phải nhìn thấy rõ con người của mình. Thế là nó tạo ra một áp lực. Nó tạo ra áp lực. Tôi suy nghĩ và dựa trên lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy mỗi lần Ma-thê phục vụ thì bà hay phàn nàn. Vì sao? Vì bà muốn nói rằng: Chúa có thấy tôi phục vụ không? Chúa có thấy tôi đang mệt mỏi không mà Chúa để cho Mary nó nhàn như vậy? Vì con người này phục vụ mà muốn mọi người phải quá tập trung vào mình. Động cơ là không phải vì yêu thương, động cơ không phải là vì muốn phục vụ, mà động cơ là vì muốn mọi người phải hiểu mình, nhìn thấy mình, thừa nhận mình, chấp nhận mình, đề cao mình. Và thế là đôi khi nó tạo nên một gánh nặng trên người khác. Chúa dạy cho chúng ta trong bài học, nếu chúng ta nhìn thấy điều này trên nguyên tắc của Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ nhìn rộng ra bên ngoài của xã hội. Chúng ta thấy có quá nhiều người mang danh phục vụ, nhưng ẩn chứa trong đó lại là động cơ của cá nhân. Quá nhiều xảy ra chung quanh chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy trên các phương tiện truyền thông còn nhiều con người lắm mệnh danh phục vụ, nhưng rồi sau đó người ta thấy đằng sau của những bức tranh đó, đó là động cơ của cá nhân. Hãy cẩn thận, điều này nó cũng đến với trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta nữa. Nhiều khi sự phục vụ là để thống trị chứ không phải phục vụ là để phục vụ. Và đó nó cũng tạo nên những gánh nặng trong đời sống của gia đình nữa, của hội thánh, của công ty, của nơi mình làm việc. Nếu chúng ta phục vụ với một động cơ trong sáng thì tự nhiên mọi sự nó sẽ khác. Bài học thứ ba, chúng ta thấy nhân vật thứ ba, nhân vật Lazarus, nhân vật Ma-thê và nhân vật liên quan đến Chúa Giê-xu được bày tỏ tới đây, đó là nhân vật Mary. Mary đã nhân cơ hội đó, đã sử dụng loại dầu cam tùng hương. Đây là một loại cây sống ở vùng Himalaya, ở độ cao từ 3.000m cho đến 5.000m ở vùng núi Himalaya. Chúng ta nên nhớ Đà Lạt thì cao hơn mặt nước biển chỉ có khoảng 1.500m thôi, còn ở Himalaya thì nó khoảng từ 3.000 tới 5.000m. Cho nên đây là một loại cây sống trên vùng cao, độ lạnh. Tinh dầu từ rễ loại cây này thì nó có một mùi thơm rất đặc biệt, cho nên loại nước hoa này rất là đắt tiền. Và Mary được mệnh danh là người đàn bà xấu nết trong cái thành đó. Ở trong Luca đoạn 7 từ câu 37 tới câu 39 thì nói rằng đây là một người đàn bà xấu nết. Nhưng rồi nhân cơ hội đó, lòng biết ơn đưa đến sự cảm tạ, lòng biết ơn đưa đến sự phục vụ, rồi bây giờ lòng biết ơn đưa đến sự tận hiến. Mary đã xức cho Chúa một cái loại dầu quý nhất mà mình có. với một số tiền khá lớn tính theo hiện kim. Nhưng trong thời điểm sức dầu cho chân Chúa Giêsu thì Mary gặp hai cái sự phản kháng khá mạnh. Một là đến từ môn đồ của Chúa Judas Iscariot. Hai là giới giáo quyền là các thầy tế lễ. Họ ghen tị vì nhìn thấy mọi người đều hướng về Chúa Giêsu, cho nên lòng bực tức muốn tìm cách giết Chúa Giêsu. Tận hiến là gì? Lòng tận hiến nó được thể hiện bằng một hành động mà người đó cho là ý nghĩa, kèm theo đó là một động cơ tốt đối với đối tượng mình tận hiến. Đó là lòng tận hiến. Nó phải có một hành động, nó phải có một động cơ đến với cái đối tượng của mình. Giang hồ cũng có thể tận hiến cho đại ca của họ, miễn là họ nói rằng với động cơ tôi muốn cho đại ca, với một ý nghĩa tôi làm cho đại ca, và tôi nghĩ rằng đại ca là người tốt với tôi, họ cũng có thể tận hiến. Ở đây không bàn chuyện tốt xấu, nhưng một khi nói về sự tận hiến, đó là một hành động cộng với một động cơ mà người đó cảm thấy đó là ý nghĩa đối với cái đối tượng mà mình muốn tận hiến. Nhưng rồi bài học ở đây là gì? Đang khi Mary bà tận hiến cho Chúa bằng một hành động cụ thể, bằng một cái điều giá trị trong cuộc đời của mình, đó là chất nước hoa, sự quý báu của người phụ nữ, đó là một cái món quà quý giá. Với một giá tiền 300 đơn ê, vào thời điểm đó giá tiền công của một ngày là một đơn ê, mà cái chai nước hoa đó nó tới 300 đơn ê là quá đắt. Như rồi quý vị sẽ thấy điều gì ở bài học này? Đang khi người này tận hiến thì bà gặp hai cái hình ảnh của sự ghen tị. Giuđa cũng ghen tị, mà các thầy tế lễ cũng ghen tị, nhưng mà hai mức độ khác nhau. Giuđa ghen tị vì ông muốn điều người khác có. Người đó có thì tôi cũng muốn có cái điều đó. Cho nên ông nói cái này 300 này bán đi lấy tiền để thuộc về mình. Ông sẽ nắm tiền đó, dân đổ ra làm chi cứ đưa cho tôi bán để tôi giữ tiền đó. Và tôi có thể làm điều gì? Tôi gọi là lòng ghen tị. Thứ nhất đó là người ta có những người ghen tị, đó là muốn cái điều người khác có. Người đó có, tôi phải có và có hơn nữa. Ở trong Ma-thơ đoạn 20 từ câu 12 tới câu 15 á, nó cho chúng ta cái bức tranh về cái người chủ vườn nho buổi sáng đi ra 9 giờ sáng đi mời một người vào vườn nho mình làm và thỏa thuận giá một đơn ê. 12 giờ trưa đi ra mời một người vô làm rồi cũng thỏa thuận trả một đơn ê. 3 giờ chiều mời vào làm rồi chủ cũng trả một đơn ê. Đến 5 giờ chiều vào làm một tiếng đồng hồ chủ cũng trả một đơn ê. Đến lúc trả mỗi người một đơn ê thì cái người buổi sáng mới ganh với người buổi chiều. Tại sao người đó được? Tôi muốn được cái điều giống như người đó. Ghen tị là như vậy đó. Những người ấy chỉ làm một giờ mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đó chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Chủ trả lời trong một người trong bọn rằng: bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một đơn hay sao? Hãy lấy của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi lấy thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đôi khi trong con người của chúng ta, đôi khi mình muốn cái người điều mà người đó có. Khởi đầu thì không, nhưng mà ai làm thì tôi muốn được như vậy. Cái mức độ của sự ganh tị ở đây đó là gì? Người đó có, tôi phải có. Người đó có chiếc xe, tôi phải có chiếc xe. Người đó có chiếc đồng hồ, tôi phải có chiếc đồng hồ. Phải có hơn. Đó là ganh tị để có hơn, hoặc là ganh tị để có được như người đó. Nhưng rồi cái sự ganh tị thứ hai ở nơi đây, ở các thầy tế lễ, thì nó khác hơn, mức độ nó sâu hơn. Tôi gọi đó là nó thể hiện ở ở cái mức độ tệ nhất, xấu nhất, bại hoại nhất, như là cái thứ nhất, tôi ước gì tôi có cái điều họ có mà có hơn điều họ có nữa. Nhưng cái điều thứ hai đó là tôi ước gì họ không có những gì mà họ có. Đó là sự ghen tị tôi gọi là tệ hại nhất. Nghĩa là ước gì người đó có bệnh đi, chết đi để không được điều đó. Giống như họ nói, Chúa Giêsu ơi, Ngài ta phải giết chết con người này. Nhiều khi cái mức độ ganh tị trong mỗi con người của chúng ta đó, đôi khi cái đời sống tận hiến muốn có, nó đòi hỏi bên trong con người đó có một sự biến đổi. Chứ không phải muốn tận hiến là tận hiến đâu. Bởi vì đi khi trong mình mà còn giữ cái sự ganh tị á, thì đôi khi cái đời sống tận hiến mình nó sẽ lận cận. Vì nhớ cái câu chuyện về hai người mẹ cùng sanh ra đứa con, rồi một đứa con chết, đúng không? Câu chuyện của vua Salomon. Rồi hai người mẹ đã đến trước mặt vua. Vua Salomon mới nói: người mẹ có đứa con chết nằm bên tay trái của tôi, người mẹ có đứa con không có chết thì nằm bên tay phải của tôi. Thì người mẹ của đứa con chết mới tìm cách tráo lấy đi cái đường mẹ bên tay phải, và ra người mẹ ăn có đứa con còn sống mà bị đổi mới đem ra kiện. Thì điều gì xảy ra nơi đây? Chúng ta thấy đây, nó thể hiện đi tấm lòng ở nơi đây. Vua mới nói cứ lấy con dao xẻ đứa bé này ra. Cái người kia mới nói mày sẽ không có được điều mà tao cũng không có, cho nên hãy giết đứa bé đó đi. Có đúng không? Hãy giết nó đi. Bởi vì cùng nằm một chỗ, cùng ở trong thời điểm đó, tại sao mày được mà tao không được? Vậy thì tao muốn đứa con này phải chết, mày không có thì tao cũng không có. Tôi gọi là gì? Đó là sự ganh tị gian ác nhất. Và đó là bản chất trong con người của chúng ta. Muốn có một đời sống tận hiến thì phải lấy ra khỏi cuộc đời mình lòng ganh tị. Bởi vì bản chất đó dễ có trong chúng ta lắm. Người mà chúng ta không thích mà có cái gì hơn chúng ta đã khó chịu rồi. Rồi người mà chúng ta ghét mà họ có cái gì chúng ta không có, thì chúng ta mong cho họ chết để họ cũng không có được cái đó. Điều này có thật không? Mong cho người đó bệnh, mong cho người đó bị cái gì đi, để người đó không có được cái điều mà mình không có. Nó giống như các thầy tế lễ đây thôi. Hãy giết đi, bởi vì đoàn dân theo người này mà không theo mình. Đó là lòng ganh tị. Và điều này nó làm cho cái sự tận hiến nó trở nên nghẹt ngòi. Muốn tận hiến nó phải đến từ lòng biết ơn chứ không phải từ lòng ganh tị. Bản chất tự nhiên con người của chúng ta có lòng ganh tị, quý vị. Tại sao tôi làm 9 giờ sáng mà một đơn ê, mà người này làm 12 giờ trưa mà một đơn ê? Bản chất tự nhiên trong con người chúng ta ai cũng có điều đó. Và Chúa cần phải xử lý nó để đi đến cái đời sống tận hiến. Đừng có nghĩ khi mình có một cái gì đó quý báu trong tay mình, nói mình tận hiến là mình dâng là mình dễ đâu. Khi cái bên trong lòng mình vẫn còn ganh tị, mình dâng cái này mà người khác dâng hơn là bắt đầu nhìn bằng con mắt khó chịu rồi. Mình dâng cái này mà người khác dâng hơn, người ta khen người đó là tự nhiên khó chịu rồi. Thay vì biết ơn Chúa có được điều gì con dâng cho Chúa con vui, thì bây giờ trở nên khó chịu bởi vì có người khác hơn mình. Vì sao? Vì lòng ganh tị bên trong. Tận hiến không phải để tính toán, cũng không phải để bù đắp Nhưng hãy nhớ là để làm lợi ra công việc Chúa. Nó phải để tính toán với ai mà cũng không phải để bù đắp lại những gì, mà là để mở mang công việc Đức Chúa Trời. Tận hiến không phải lúc nào cũng được khen. Có khi nó trở nên mục tiêu ma quỷ tấn công và làm tổn thương chúng ta từ những người ghen tị. Thì lúc đó hãy nhớ giữ tấm lòng của mình. Con chỉ làm một điều là vì Chúa mà thôi. Tận hiến vì lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta không mệt mỏi bỏ cuộc giữa chừng. Và điều quan trọng, càng tận hiến, càng có cơ hội làm những điều ý nghĩa cho Đức Chúa Trời. Đó là bài học mà tôi muốn gửi quý vị trong buổi sáng hôm nay. Cảm tạ, phục vụ và tận hiến, nó phải ở trên cái nền của lòng biết ơn. Amen. Bây giờ xin mời thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.